This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao chuyên về luật di trú, nhập tịch và tai nạn. Luật sư có các văn phòng ở Houston, Việt Nam và Dallas Fort Worth của chúng ta. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là...
Không biết luật sư có nghe được tiếng Như Tuyền rõ không ạ?
Nghe rõ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Và hôm nay thì mình đã ở vào ngày 23 rồi. Luật sư đã chuẩn bị để mà mừng Noel chưa? Hay là văn phòng vẫn phải làm việc cho đến ngày mai?
Vậy là ngày hôm nay mới làm, đang làm việc ở văn phòng, nhưng mà ngày hôm nay ngày cuối Như Tuyền.
Dạ.
Năm nay chắc là nếu mà phải đoán thì chắc là anh em cộng đồng Việt Nam mình chắc nhộn nhịp và ăn uống mấy năm nay bị nhốt COVID.
Dạ đúng rồi. Năm nay thì nó có một chút khác hơn là các công ty cũng mở tiệc Noel cho mọi người rồi. Dù sao thì mọi người cũng chích ngừa nhiều cho nên cũng đỡ lo hơn và mọi người cũng được đi coi đèn ở nhiều nơi. Thì cái sum họp gia đình nó được có cơ hội hơn, còn mấy năm trước là sự sum họp gia đình không có bởi vì mọi người sợ là về lỡ lây bệnh là lây bệnh cho tất cả. Cho nên năm nay Như Tuyền thấy là mùa Noel nó cũng có nhiều niềm vui hơn những năm trước đây. Vâng, thưa quý thính giả, nếu mà quý vị đang nghe chương trình thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị để gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng 1600 AM nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý thính giả, văn phòng luật sư Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Và văn phòng giúp cho rất nhiều các gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ. Và cũng rất là nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Ngày hôm nay nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những hồ sơ di trú, nhập tịch hoặc là bảo lãnh thân nhân, người thân của quý vị v.v. thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư Cao cũng phụ trách về tai nạn, bên vực quyền lợi cho quý vị khi tai nạn xảy ra, khi quý vị lái xe hoặc là tai nạn xảy ra tại chỗ làm, tai nạn tàu bè v.v. Ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị thì quý vị đừng ngần ngại hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao để biết là mình nên làm gì. Và bây giờ thì đường dây điện thoại đã mở, quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Thưa luật sư, đầu chương trình luật sư có những gì cập nhật muốn nhắn nhủ đến quý vị, mời luật sư ạ.
Dạ vâng, Như Tuyền, là cái thông tin Visa Bulletin của tháng 1 cũng ra ra cách đây cũng mấy ngày. Nhưng cái buồn là không có gì thay đổi, không có một cái diện nào mà tiến lên được một ngày, nó giữ nguyên. F1, F2, 3, 4, anh chị em, bà má và lãnh con trên 1, v.v. Nó không có tiến lên được ngày nào hết. Nhưng ngoài đó ra thì mọi chuyện vẫn là bình thường trong phần di trú nhập tịch. Dạ.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đang mở nha. Quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhé. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. có những câu hỏi nào liên quan đến các lĩnh vực di trú nhập tịch nè, rồi du học, đầu tư dạng EB-5 v.v. cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại như Tường xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 thưa quý vị. Thưa luật sư, trong những trường hợp mà các hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê hay là vợ chồng đó, thì thường á là hôn thê hay thì cuối cùng mình cũng phải cưới, thì luật sư khuyên là mình nên làm cái diện nào là cái diện nó nhanh hơn, ví dụ như là mình cưới xong rồi mình đi theo diện vợ chồng hay là mình cưới theo cái dạng hôn thê, thì cái nào nó tiện hơn thưa luật sư?
Dạ vâng, như tiện thứ nhất là gần đây là bắt đầu văn phòng nhận lên thêm rất là nhiều những cái hồ sơ bảo lãnh hôn thê hoặc là bảo lãnh vợ chồng ở Việt Nam. Chắc là chính vì lý do là chắc là Việt Nam sắp mở lại thì gần đây nhận nhiều hơn. Nào để mà so sánh giữa hai cái hôn thê và vợ chồng thì cái một trong hai nó có, nếu mà so sánh với nhau thì có cái có lợi có cái hại. Hôn thê là fiancé là không cần giấy kết hôn nha, thì đương nhiên là nó thường thường nó lẻ hơn, có thể là 6 tháng, 8 tháng, nhiều khi 10, 12 tháng có ngày đi phỏng vấn. Vợ chồng thì chậm hơn, vợ chồng thì nhiều khi cả 12 tới 18 tháng, nhưng ngược lại vợ chồng qua tới Mỹ thì có thể sanh lệ. Ngược lại hôn thê thì qua tới Mỹ phải chuyển diện và xin thêm một cái thủ tục nữa, rồi nhiều khi cả năm sau mới lấy được thẻ xanh.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ. Mình tên Trường, chào chị Tuyền, chào luật sư Michael. Em xin hỏi luật sư một câu á, là em có một cái người cô á, họ đang ở bên Việt Nam á, nhưng mà họ nói là vẫn giống như là họ có bạn ở bên này á, mà nhưng mà hiện tại bây giờ là giống như cái người đó đó, người ta có con làm luật sư nhưng mà ở bên Cali á, thì khi nói là coi như là bây giờ mình có một cái diện gọi là đầu tư mà theo cái cách gọi mình owner á, có nghĩa là mình sẽ mua cái business, có nghĩa là người Việt Nam ở bên Việt Nam á, người ta sẽ mua cái business ở Mỹ này á, thì người ta sau cái thời gian bao nhiêu năm đó thì sẽ được hợp pháp giấy tờ. Thì cái về cái vấn đề đó thì phẩm này á, em nghe chương trình nhưng mà em không có nghe được sự đề cập tới, chỉ nghe là cái diện EB-5 thôi. Thì em muốn biết cụ thể là cái vấn đề mà mình buy, mình mua cái business mình làm owner ở đây thì cái đó nó hợp pháp như thế nào, thì có thể giải thích giùm cho em được không ạ?
Cảm ơn anh Cường.
Dạ vâng anh Cường. Nói chung là những cái diện hậu nó có nhiều diện khác nhau, nhưng mà nếu phải đoán á, thì nó vẫn là cái vấn đề mà mua business vẫn là EB-5 và tạo công việc. So, miễn sao là mình có số tiền, tiền có nguồn gốc, chuyển tiền qua Mỹ, đầu tư, mua business là đầu tư. Miễn sao là mình tạo ra 10 công việc, thì là mình sẽ đủ điều kiện để lấy thẻ xanh. Nào nói cái câu mà tạo ra 10 công việc không có đơn giản. Mua một cái business, rồi sau đó mướn thêm 10 người. Đương nhiên là trong cái thời điểm mướn thêm 10 người, mình phải giữ cho tới khi nào cái thẻ xanh 2 năm của mình hết hạn. Hiện tại nếu mà khoảng thì chắc cỡ 5 rưỡi 6 năm qua may hết cái thẻ xanh 2 năm. Điều kiện là tại vì 3 năm hơn đợi cho tới khi nào mà có thẻ xanh, mà có thẻ xanh là thẻ xanh 2 năm là cái điều kiện đó. Với lúc đó mình mới nộp thủ tục để chứng minh mình tạo ra 10 công việc, mướn là 10 người. Mướn 10 người qua cái thời điểm 3-4-5 năm không đơn giản. Ở Mỹ mướn 10 người rất là tốn kém, tại vì cái lương một tháng mình không có thể trả cái lương giống như là 7 đồng 25 giờ minimum wage cho những người mà manager hoặc là làm office hoặc là gì đó vân vân, làm theo giá tương đương thị trường cho những cái chức vụ của người ta. Miễn sao là mình mướn thêm 10 người là mình sẽ có đủ điều kiện để nói chung là lấy được cái thẻ xanh cho hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ. Nhưng ý của mình là cái gì này không đáng được, mà mình mướn đủ 10 người nó rất là khó cho cái số lượng đầu tư 500.000. Bởi vì Michael với khuyên nếu mà cần thêm thì có thể là hẹn gặp Michael tư vấn thêm được. Nhưng nói chung đó là cái điều kiện cơ bản của hồ sơ EB-5 hiện tại.
Dạ, luật sư cho em hỏi là tại vì bây giờ ví dụ giống như là cái vấn đề mà em vừa trình bày á, là nó cũng giống như cái việc EB-5, thì cái mức đầu tư của nó là nó vẫn là 500.000 đô, chứ không có phải là mình muốn mua một cái business nào mà giá dưới 500.000 thì nó sẽ thỏa được cái điều kiện đầu tiên thôi luật sư.
Dạ vâng, nó là tối thiểu cũng là 500.000, dạ. Cái mức tối thiểu là 500.000 trở lên, dạ. 500.000 là cho những khu khu vực thất nghiệp cao, nghèo, khu nghèo.
Dạ. Ồ vậy em hiểu rồi. Rồi cái đó là một cái vấn đề, tại vì hả em nghe nói là bây giờ người ta cứ buy owner theo cái cách đó, nhưng mà thực sự em không có rõ là coi như là nó có phải là EB-5 hay không, hay là nó là một cái hình thức nào khác nữa đó. Thành ra hôm nay em muốn make sure thì em cảm
đó là trực tiếp á anh, nói chung là mướn người trực tiếp, nghĩa là ông A ông B ông C, nghĩa là mỗi người có một số an sinh xã hội, nó là đầu tư EB-5 đó.
Dạ, còn ví dụ giống như bây giờ mà mình em hỏi về một cái vấn đề khác này của một người bạn, ví dụ giống như mình có ví dụ bạn em á thì ví dụ chị có một cái đứa con là trước khi chị kết hôn qua Mỹ này, thì bây giờ đứa con đó vẫn đang ở bên Việt Nam, thì ví dụ như vậy là nó nằm về vấn đề là con nằm ngoài giá thú, thì ví dụ như chị muốn về làm cái giấy tờ mà test DNA để mà làm cái thủ tục bảo lãnh cái đứa con đó, thì nó sẽ cần những cái yếu tố như thế nào, luật sư có thể cho em cái sự hướng dẫn được không ạ?
Mẹ đang ở Mỹ đúng không anh?
Dạ đúng rồi, tức là chi cũng có quốc tịch xong hết rồi. Dạ quốc
mẹ
tịch rồi, chi có hết rồi.
Có thể sao? Dạ. Có quốc tịch Mỹ.
Dạ có quốc tịch. Dạ.
Còn nằm trên 21. Dưới 21.
Dạ dưới anh, dưới 21.
Ok. Mẹ mở sơ bảo lãnh cho con thôi, thường thường mẹ mở bảo lãnh cho con thường thường ít khi nào người ta đòi hỏi thử DNA lắm anh.
Dạ dạ rồi ok anh, nhưng, dạ, vậy
nhưng cũng có anh... thể là cũng có thể là có thử DNA, dạ. Nhưng mà thông thường thì hiếm lắm, ví dụ như là có đi cũng có thể là chứng minh được mẹ con đúng không, tuy là dạ. Con sinh ngoài giá thú, nhưng mà nếu bảo là con dễ hơn là để ví dụ nếu như là ba với con anh. Dạ
dạ rồi, dạ vậy vậy em nắm rõ được vấn đề rồi, vậy cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn chị Tiên nhé.
Dạ, rồi cảm ơn anh. Vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho những câu hỏi liên quan đến đầu tư ở dạng EB-5, du học, những hồ sơ di trú nhập tịch, vân vân, bảo lãnh người thân, thân nhân của quý vị. Rồi các trường hợp tai nạn như tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50, chúng ta ở vào phút 3 giờ 30, chúng ta còn 20 phút nữa. Quý vị có những câu hỏi nào thì hãy gọi vào khi mà chúng ta có đủ thời giờ quý vị nha. Và xin nhắc số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, tôi tên là Long ạ.
Dạ, chào anh.
Ở Linh Tinh đó, dạ. Chị, cho em hỏi luật sư chút xíu được không ạ?
Dạ, mời anh Long.
Dạ.
Dạ, em chào luật sư. Luật dạ, sư em qua Mỹ được 7 năm rồi. Tháng 7 vừa rồi em thi quốc tịch xong luật sư và cũng đã tuyên thệ xong rồi. Như vậy okay. Em có cần phải báo cho Social Security để mình... Sao có người nói là mình cần phải báo rồi có người nói là mình không cần báo cho họ biết luật sư?
Anh có đổi tên không?
Dạ không ạ, em không có đổi tên gì hết.
Dạ, tại vì thường thường đó là nói chung là nếu mà mình có thời giờ nên báo cho bên Sở An sinh Xã hội biết, Social Security biết. Nhưng thực tế là nếu không đổi tên thì cái tên mình giữ nguyên và số Social Security không bao giờ thay đổi. Cũng là số cũ. Thì miễn sao là mục đích đó là báo tên đó, là mình chỉ có sợ là nếu mà mình đổi tên đó, rồi mai mốt mình đi làm mà dùng cái tên khác, cái số bên an sinh xã hội bên Social Security người ta không có đếm cái credit mà mình đóng thuế. đúng không? Mình muốn là đóng nhiều mình phải giữ được cái credit chứ, tại vì cái đó là cái số tiền mà về hưu của mình mà. Chính vì cái lý do đó mình mới báo cho bên an sinh xã hội, bên tổ chức kia đi biết là mình vô quốc tịch, mình đổi tên vân vân. Nếu có thời giờ thì nên báo cho người biết, nhưng đoán không cũng là tại cái số nó vẫn là cũ và tên vẫn là cũ.
Một cái nữa em hỏi luật sư là em đã vô được quốc tịch rồi nhưng mà em không có về Việt Nam nữa, cho nên em không dự định làm passport. Nhưng mà có một số người nói là nếu mà mình không làm passport đó, thí dụ như mai mốt mình renew cái bằng lái xe, mình đến cơ quan đó mình trình cái bằng quốc tịch thì họ lại không chấp nhận mà họ lại yêu cầu hộ chiếu passport. Như vậy có đúng không luật sư? Em có phải làm passport không?
Dạ không anh, thường thường là cái bằng quốc tịch mà khi mà mình thân thể nha, bằng quốc tịch của mình vô Mỹ, vô quốc tịch Mỹ á, thường thường cái đó là cái bằng chứng mạnh nhất anh ơi. Cái đó là cái tốt hơn passport luôn. Một khi có cái bằng quốc tịch mà mình lên cho chỗ travel license thường thường là ok
á,
anh.
Một số người họ nói với em là mai mốt thí dụ như cái travel license của em muốn renew lại đó, em đem đến cơ quan thì họ khi mà em trưng bày cái bằng quốc tịch ra, họ sẽ không chấp nhận mà họ yêu cầu là phải có passport.
Cái này là mới anh, Michael chưa nghe tới cái vụ này. Tại vì thật sự là bên văn phòng cũng không có làm nhiều hồ sơ về giúp khách hàng lấy bằng lái xe hoặc là ID. Nhưng nếu phải đoán là cái bằng quốc tịch là cái mạnh nhất anh. Thường thường là cái bằng quốc tịch mà anh trình ra bằng lái xe là anh đổi cái bằng lái tên, bằng lái xe. Anh đổi, anh xin xác là anh đổi hết á. Cái tên ở trong cái bằng quốc tịch là cái tên mà mạnh nhất. Cái đó là cái bằng chứng, là cái tên chính của anh.
Dạ vậy đó, em cảm ơn luật sư nhiều nha. Kính chúc luật sư và mấy anh chị là trên đài một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Rồi em
Cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Ca phụ trách đang đến cùng quý vị. Mời quý vị tiếp tục gọi vào với những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn. Tai nạn như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Khi quý vị gọi vào thì Như Tường sẽ dừng lại bất lúc nào để đón điện thoại cho quý vị nha. Thưa luật sư, có một chị ghé qua văn phòng và nhờ hỏi là chị làm đơn bảo lãnh cho gia đình đó, thì cho người thân đó, thì cái phần tài chánh bảo trợ đó thì nếu mà họ đòi hỏi một cái mức đó là mình nên giữ cố định trong suốt khoảng thời gian từ lúc đầu làm hồ sơ cho đến khi mình hồ sơ được chấp thuận, hay là mình có những lúc cái tài chánh của mình nó bị chênh lệch thì nó có ảnh hưởng đến hay không ạ? Ví dụ như nó xuống thấp quá so với thời gian lúc đầu nộp đơn.
Sau cái câu hỏi là trong cái thời gian chờ đợi hồ sơ, ví dụ như là bà lãnh vợ chồng có 1 năm mà, nhưng mà ngược lại phía bên kia bà lãnh anh chị em hết 16-17 năm, không lẽ giờ 16-17 năm mình cứ giữ cái mức tối thiểu hoài đúng không? Đối với luật của sở di trú là người ta sẽ căn cứ theo cái năm vừa rồi trước khi đi phỏng vấn. Ví dụ như anh chị em đi 16 năm, lúc sau bây giờ tới giai đoạn cuối cùng sắp đi phỏng vấn, vô tới trung tâm visa thì lúc đó người ta sẽ yêu cầu năm vừa rồi. Ví dụ như mình nộp bây giờ đi 16 năm sau là 2037 đi. Ví dụ thì lúc đó người ta sẽ yêu cầu cái lương thu nhập của 2036 là mình làm bao nhiêu. Ví dụ như là vợ chồng đi 12 tháng sau trước khi đi phỏng vấn là bên trung tâm visa thì lúc đó nó mới yêu cầu là năm 2021-22 gì đó là cái năm vừa rồi. Là thu nhập bao nhiêu có đủ không, chứ mình không cần giữ luôn cả 16 năm.
Điều đó có nghĩa là nếu như mà ai đó định bảo lãnh cho con cái mà mười mấy năm mới qua như vậy đó, thì thí dụ như là họ lúc đầu làm hồ sơ họ không đủ tiền nhưng mà họ có cơ hội là sẽ làm để dành tiền cho đến cái năm đó, chứ không cần thiết là phải chờ đủ tiền rồi mới làm hồ sơ, đúng không luật sư?
No, mình nộp là nộp bây giờ. Khi mà nộp là miễn sao mình đủ điều kiện nghĩa là mình có quốc tịch Mỹ đi, ví dụ bảo lãnh anh phải có quốc tịch đúng không? Thì miễn sao có quốc tịch thì đương nhiên phải cơ bản phải có hai cái khai sinh, tên mẫu má này kia vân vân, giấy kết hôn.
Ở đây là ý tôi nói là cái vấn đề tài chánh đó.
Ý nói là cái cơ bản cứ nộp đi, thì ví dụ như mình thất nghiệp hết 15 năm đi, không có đồng xu, Nhưng mà qua tới năm 16 trước khi đi phỏng vấn, cái bữa ông kiếm được việc ở đâu ấy, bây giờ đủ thu nhập là ok. Là tại vì cái năm 16 là cái năm cuối cùng.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Xin chào luật sư Cao và xin chào chị Như Tuyền.
Dạ, chào anh ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Em tên là Nam. Dạ, mà câu hỏi của chị bây giờ ví dụ như là mình có một cái business giống như một cái tiệm nào đó, hoặc là tiệm nail, mình muốn bảo lãnh một thân nhân ở Việt Nam giống như là cháu đi, cháu của chị ruột đi. Thì qua để đi làm cho tiệm của mình thì cái thủ tục của nó, những cái điều kiện nó có khó khăn không và nó có tốn kém về vấn đề bảo lãnh không thưa luật sư?
Dạ vâng, nó khó anh, nó khó là thủ tục nó tại vì cái nghề nghiệp mà mình đứng ra mình mướn là theo cái diện EB Việt Nam mình gọi là EB3 mà lao động phổ thông á, phổ thông là không nghề nghiệp, không bằng cấp. Okay, ví dụ như là Microsoft nó mướn kỹ sư đi thường đường mấy đó là H1B, H1B là cái gì đó, nó đòi hỏi bằng cử nhân thạc sĩ tiến sĩ. Okay. Cái diện mà anh nói là Việt Nam thường nhắc tới là lao động phổ thông, không cần bằng cấp, không cần nghề nghiệp, không cần kinh nghiệm, không cần gì hết đó. Thì cái không phải là Michael nói về cái chức vụ ở tiệm nail, nhưng mà nói chung là cái đó là cái diện. Thì bây giờ mình phải chứng minh cái bộ lao động trước nhất á, là ở cái chỗ này tôi đang cần mướn một người theo đại khái về điều kiện vậy đó. Ok. Thì tôi sẽ cố gắng ở bên Mỹ tôi kiếm. Thì thường thường là công ty đứng ra mở hồ sơ nha, chứ không phải là cá nhân nha. Thì công ty sẽ làm việc với bên bộ lao động, xác nhận là đó là cái chức vụ, rồi tôi cũng đứng ra tôi mướn người, rồi tôi đi phỏng vấn, rồi không kiếm được ai hết. Tại thời buổi này ở Mỹ cái mức thất nghiệp nó thấp quá, rồi người ta không có muốn đi làm. Ví dụ cái kiếm hoài kiếm không ra, thì lúc đó tôi mới cần kiếm cái người ở bên Việt Nam theo đúng điều kiện này, nói chung cũng không bằng cấp không nghề nghiệp, nhưng người ta đúng theo hết những cái điều kiện khác. Thì gọi là tôi xin cho cái người đó đơn E-159 qua đây đi làm cho tôi được không? Yeah, có thể. Yes, cái câu trả lời là có thể. Nhưng cái xác suất theo kinh nghiệm nha. Cái xác suất mà đậu ở thấp, thứ nhất. Thứ nhì là cái số lượng visa để dành cho mỗi năm cho cái diện mà EB3 phổ thông á. Toàn thế giới luôn nó cho có 10.000 visa. Số lượng nó rất là ít. Cái đó là thứ nhì. So, ý của Michael nói là cái thủ tục nó khó và số visa nó ít. Khó anh, rất là khó.
Nó khó thôi, chứ nếu mà họ mà chấp nhận thì họ sẽ cho đi lẹ. Nhưng mà khó là có đủ điều kiện để cho họ chấp nhận cho mình đi.
Chứng minh cho bộ lao động thấy là wow, mình cũng cố gắng mình kiếm người phỏng vấn này kia, nhưng mà kiếm không được.
Chứng minh. Ok, vậy cảm ơn luật sư Cao nhiều và cảm ơn chị Nhật Tuyền luôn.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, vâng anh.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta còn 10 phút nữa cho chương trình nhé. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa luật sư, cho Như Tuyền hỏi là quý vị gọi vào bất cứ lúc nào Như Tuyền sẽ dừng lại để ưu tiên cho quý vị trước nhé. Khi mà những hồ sơ mà của những người bảo lãnh cho thân nhân này nọ đó, thì họ đứng ra họ tự làm. Cùng với bên cạnh đó thì những hồ sơ mà được văn phòng hướng dẫn, giúp đỡ để mà làm thủ tục, thì chắc chắn là văn phòng luật sư phải có những cái chuyên nghiệp hơn, cho nên nó sẽ nhanh chóng hơn. Thì luật sư thấy là cái độ mà nhanh chóng của nó đó, nó như thế nào so với những người mà họ tự mình mày mò lên trên online rồi làm, thì cái rủi ro mà hồ sơ mình nó không đúng rồi bị trả lại rồi phải làm tới làm lui, nó sẽ như thế nào thưa luật sư?
Thật sự là cái thời gian mà giải quyết hồ sơ nó cũng vậy. Nói chung là nếu mà xui mình điện không có đúng, thật sự chúng nó không có bắt bẻ quá đâu, mà tới nỗi là mình điện sai chút xíu nó bắt bẻ, nó ngâm 6 tháng 5 cái mình mới có thể có cơ hội chỉnh được trong cái cuộc phỏng vấn. Nếu mà mình biết cách làm việc, cứ nói chuyện với người officer chỉnh lên nhìn xuống, nó thật sự bên sở chủ người ta cũng dễ chứ không có khó đâu. Sợ là cho những cái trường hợp mà nhiều người bị rủi ro, là trong cái trường hợp mà ta có hình sự, có những cái vấn đề, có trong Đảng Cộng sản, có bị trong tù ở Việt Nam, có bị Interpol, có một vấn đề gì đó trong hồ sơ nó làm khó đi. Là tại vì đối với luật của sở hữu trú là muốn vô lấy thẻ xanh, muốn vô thường trú, admissible, thì phải đủ hết điều kiện con người, phải nói chung không có bị vấn đề. Mà một khi mà có vấn đề rồi, thì khi mà vô thường trú thì lấy thẻ xanh là nó có rất là nhiều vấn đề. Còn cái chuyện mà nếu mà tự tìm hỏi để nghiên cứu, yes, rất là nhiều người làm. Nhưng mà cô khuyên là cho những ai mà có vấn đề, ví dụ như là vô Mỹ không hợp pháp hay là quá ở đây quá hạn 50 năm, nó rủi ro, nó cao, nguy hiểm, mình không biết cách làm, bị dính một cái nó từ chối, lúc đó nó rất là phiền phức. Thì Michael chỉ có khuyên vậy thôi. Yes, rất là nhiều người ta tự nghiên cứu, tự làm mà, duy nha.
Yeah. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến các hồ sơ di trú nhập tịch, cũng như là những dạng đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 7 phút nữa cho chương trình nha. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Thưa luật sư, trong trường hợp mà hồ sơ bảo lãnh mà người đứng ra bảo lãnh đó qua đời, thì gia đình được bảo lãnh đó họ có cần thiết phải thông báo cho sở di trú biết hay không? Hay là họ cứ để như vậy?
Yeah, thông thường là một khi qua đời thì thường thường là cái hồ sơ nó chết, nó không có, nó tại vì cái người đứng là bảo lãnh nó qua đời rồi. Yes, mình có một cái trách nhiệm là nếu mà qua đời thì mình nên báo cho sở di trú biết cái hồ sơ ngưng, là tại vì nếu mà ngưng đó, thì mấy cái số lượng visa đó người ta sẽ để lại cho một gia đình khác. Là tại vì trên luật pháp là cái người đứng ra qua đời, cái người đứng ra bảo lãnh qua đời thì hồ sơ nó chết theo. So Michael sẽ khuyên khách hàng là nên báo cho sở di trú biết hoặc là trung tâm visa biết, rồi sau đó mình cố gắng xin tiếp tục cái hồ sơ, kiếm một người trong nhà thay thế theo diện nhân đạo, humanitarian reinstatement. Michael khuyên yes, nên làm vậy.
Thì ra là như vậy, bởi vì mình không thông báo thì lỡ mà mình có cơ hội xin cứu xét vì lý do nhân đạo nó sẽ khó, đúng không?
Không phải, cái bạn là ví dụ như là, tại vì Michael cũng gặp những người khách hàng khác, cái không phải văn phòng, nhiều nó hơi chết nhưng mà các bạn nói gì cứ để tiếp tục do phỏng vấn xong và qua lấy visa đi. Mình làm vậy giống như là mình đang nói dối với sở di trú, đang nói dối với lãnh sự, cái rủi ro nó cao, bị vấn đề gì người ta biết, người ta nói dối, một khi mà bị phạt nói dối rồi đối với sở di trú khó gỡ lắm nha. Michael khuyên đừng, chắc là không làm mấy chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Chương trình còn khoảng 5 phút nữa. Mời quý vị gọi vào cho những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, rồi hồ sơ đầu tư dạng EB-5, rồi các trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa luật sư, trong những trường hợp mà hồ sơ được chuẩn bị để mà gọi phỏng vấn đó, thì thường thường là có địch như Tuyền nhường câu hỏi lại cho một vị đang gọi vào nhé. Hello, xin mời ạ. Quý vị có thể gọi trở lại nhé, như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc lại 817-899-4110. Xin mời một vị trên đường dây. Hello. Chào anh chị ạ. Hello. Như Tuyền đã đón được điện thoại rồi đó, quý vị lên tiếng dùng nhé. Không biết là quý vị đã sẵn sàng chưa, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nha. Số điện thoại.
Hello.
Dạ vâng, mời anh. Luật sư đang nghe đó.
Dạ, xin hỏi luật sư Cao, cha mẹ bảo lãnh cho con cái có gia đình năm nay nó bảo làm tới hồ sơ mấy rồi, năm nào vậy?
Dạ vâng anh, cái nếu mà anh muốn anh có thể check visa bulletin. Visa bulletin từ tháng 11 qua tháng 12 nó không thay đổi anh. Nói chung là gần đây nó bị dính, nó nằm đây cũng khá lâu. Để Michael coi diện ba má cố định bảo lãnh cho con có gia đình là diện F3. Michael đang coi xem cái visa bulletin của tháng 12 là khúc nào, nhưng mà gần đây nó không có thay đổi, cả 3-4 tháng này là nó không di chuyển. Nếu mà đợi, hay là muốn thì để xíu nữa Michael có mặt thì sẽ báo cho biết liền, chắc một phút.
Ok, cảm ơn luật sư.
Rồi ngoài, ngoài cái đó anh có hỏi không?
Đúng rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào. Một lần nữa số điện thoại.
Xin lỗi, F3 là bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 11 2008, 22 tháng 11 2008, đó là ba má quốc tịch và đến như con có gia đình.
Vâng, chúng ta còn khoảng vài phút nữa cho chương trình nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Câu hỏi như Tuyền muốn gửi đến trong lúc chờ vài phút quý thính giả gọi vào. Khi mà hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn đó, nếu như mà người được đi phỏng vấn mà họ có một cái gì đó xảy ra, họ không có thể nhận cái ngày phỏng vấn đó được, họ có cơ hội để mà xin dời lại cái ngày phỏng vấn khác hay không, thưa luật sư?
Dạ, bên được ở bên Mỹ thì mình sẽ liên lạc với sở di trú qua số 800, hoặc là mình có thể là email sở di trú địa phương, bên field office ở bên văn phòng di trú địa phương, mình ví dụ ở Dallas là ở Irving. Nếu mà ở Việt Nam thì mình sẽ liên lạc với tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, mình sẽ liên lạc qua cái hệ thống mà electronic messaging, là báo cho lãnh sự biết là mình không thể hẹn được, hoặc là mình có thể là liên lạc thẳng với lãnh sự. Dường như qua điện thoại cũng được nữa, nhưng mà Michael khuyên là email hoặc là qua bên messaging thì là tốt nhất. Báo cho người ta biết là ngày hôm đó mình có vấn đề gì đó, đi ra nước ngoài, có vé bay qua họp ở bên Hồng Kông hay gì đó, hoặc là đang bị bệnh, hoặc là đang một lý do gì đó, mình muốn xin dời lại cái ngày phỏng vấn, thì người ta sẽ ok thôi, người ta sẵn sàng, người ta ok.
Thường thì cái cơ hội mà mình dời ngày phỏng vấn nó sẽ được bao nhiêu lần vậy luật sư?
Nó không có hạn. Tuy nhiên là nếu mà mình giờ nhiều quá, lãnh sự nó sẽ đặt câu hỏi thẳng là anh cũng đi Mỹ định cư thiệt không, nếu không thì để dừng cho người khác. Mà có gặp trường hợp nó không có hàng. Nói chung là, nhưng mà qua tới lần thứ ba là người ta sẽ đặt vấn đề liền. Lần đầu thì ok, lần thứ nhì là bắt đầu người ta không có thích rồi. Qua lần thứ ba là người nói thẳng là nếu không muốn đi phỏng vấn thì dừng lại.
Thường thì cơ hội được phỏng vấn là người ta chờ rất là lâu rồi, chỉ trong trường hợp mà bất đắc dĩ lắm người ta mới dời thôi, đúng không luật sư?
Dạ, vẫn hiếm lắm. Nếu mà nói chuyện Sài Gòn nha, hiếm lắm mới có một người muốn dời lại ngày phỏng vấn. Thường thường là Michael sẽ khuyên là nếu được cứ đi phỏng vấn, lấy đi, cầm trong tay cái visa đi, rồi lúc đó ở lại Việt Nam được, bán nhà tà tà cũng được, 2-3 tháng, 4 tháng cũng được, không gấp để đi. Tại vì bay qua Mỹ lấy visa là thành thường trú rồi. Nhưng nếu mà cần có chuyện ở Việt Nam mà giải quyết thì cứ giải quyết ở Việt Nam đi. Nhưng đi phỏng vấn để đầu đi, để lấy được cái visa đi rồi tính sau.
Cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas năm 1999. Luật sư Cao vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về Luật Di trú Hoa Kỳ. Và thưa quý thính giả, luật sư có các văn phòng tại Houston, Việt Nam, cũng như một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall và một văn phòng trong Asia Times Square. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch hoặc là hồ sơ của quý vị cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho văn phòng luật sư Cao ở các số điện thoại sau. Số điện thoại thứ nhất đó là số điện thoại trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903, và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị cũng có thể gửi điện thư của quý vị về địa chỉ điện thư của luật sư Cao tại info@cao@law.com, và luật sư Cao phụ trách chương trình di trú và nhập tịch trên làn sóng 1600 AM vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 đến 3:50. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn thời gian của luật sư Cao rất là nhiều. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hưởng một mùa Noel thật là bình an bên người thân và gia đình luật sư nhé.
Dạ vâng, Michael cũng xin chúc Như Tuyền và anh chị em ở bên đài mùa Giáng sinh Merry Christmas, Happy New Year. Mà cũng chúc quý vị tham gia chương trình một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Mà cũng xin hẹn lại tuần sau. Dạ vâng, Như Tuyền. Mà cũng xin chào và chào.
Dạ, mến chào tạm biệt luật sư.